Cho nên ở bên Trung Hoa trong lúc đó họ gây ra đôi chính để người bớt người đốt nhang thì người làm nhang có công ăn việc làm, người đốt vàng bạc thì người làm vàng bạc có công ăn việc làm. Rồi sau này nó thay thế hết những cái cơ xưởng lớn, rồi mấy cái đó không có ai làm thì đâu mua nữa, không lấy đốt bạc của mình sao? Rồi nó mới đơn giản qua, từ lúc đó nó mới đi tới phần hồn. Thành ra nhiều người người ta đi truyền pháp về công giáo, đi tới mấy cái chỗ đó họ truyền thì không có bao lâu, nhưng mà họ có nhiều tín đồ nghe lắm, họ thấy cái đó hợp lý, cái kia không có hợp lý, cái kia bớt hoài tốn tiền hoài nhưng mà chắc gì nhận được. Mà có nhiều ông chủ buôn bán bây giờ đốt cả mấy chục vỏ cần xế, nên tôi gỡ trước mấy tỷ gì rồi bữa sau xuống tôi vô băng tôi lấy sạch. Ngược lại bây giờ mình kêu nó gỡ trở lại một đồng coi thử, mình thấy không có. Vì nếu hai giới liên lạc được á, nên thử. Mà cái này nó không có bằng cơ, thành ra thuộc về mê tín chậm tiến mất nước, bị người ta điều khiển mình không hay. Cho nên tôn tin pháp lý không có chấp nhận cái đó, sẽ sửa đổi. Các bạn trước kia mê tín uống lại vẫn cúng lại một thời gian, các bạn thích giác rồi tự cười lên mình, nhưng mà cũng đó là giúp tạm cho cái xã hội giảm tiếng của mình thôi. Nhưng mà sau này cái xã hội mình tiến lên rồi thì tự nhiên mọi người không có xài cái đó luôn, chuyển ở thế gian này chứ không có đi qua bên kia được. Nhưng mà nếu đi qua bên kia được thì bên kia có thể đi qua bên này được, thấy không? Tôi bị ràng buộc bởi những cái nặng nề, thành ra tôi phải bị. Ai tạo cho tôi chấp nhận nó mới tạo cho tôi, còn tôi không chấp nhận nó không làm gì cho tôi. Cho nên nhiều bạn hỏi nói tại sao ông có cơ hội kiếm tiền, ông kiếm, tôi nói tôi kiếm tiền nhiều hơn các bạn. Mà nhiều người nói tiền ông đâu, chính ở nhà tôi nói tiền ông đâu mà ông nói dốc ông tiền nhiều hơn. Tôi nói đi, tôi rảnh tôi đi bộ thì tới nhà nào họ cũng vui vẻ mời tôi ăn kiếm cơm, cái đó là tiền của tôi. Tủ sắt tôi để khắp thế giới, chỗ nào tôi cũng có hết, tôi khỏi bị ăn cướp. Rồi nếu mà tôi đem một đống tôi để tủ sắt đó, có ngày nó chặt đầu tôi. Có ngày không ai chặt đầu mà tới thằng ăn cướp nó cũng buông vừa cho con tôi ăn nữa, là tiền của nó đưa cho tôi đâu, phải không? Tiền tôi xứ nào cũng có. Chính ngày nay Đức Thích Ca trước kia ngài là một người tỷ phú, nhưng mà bỏ tủ sắt ngài đi mà mấy trăm tỷ là không có. Nhưng mà ngày tới cái ngày mà kêu bằng sung sướng nghĩa mà bỏ ra gốc cây ngồi tôi có thành công không? Nhưng mà ngày nay ở thế giới ai cũng này, cái này của Đức Thích Ca, đừng có động. Chùa của Đức Thích Ca, cái gì của Đức Thích Ca, mà cái lúc mở miệng cũng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Ông đó ông giàu hơn ai hết, mà thế rồi trước thấy ông nghèo, từ cái giàu đi tới cái nghèo, mà từ cái nghèo ông lại đi sang cái giàu. Và chúng ta trở về thiên liên thì không có người nào nghèo hết, không có một người nào ở đây chỉ bằng nghèo hết. Cho nên tôi không có sợ nghèo, mọi người chịu trở về với cái thiên liên tánh không có nghèo. Chúng ta có một cái kho vô tận phong phú. Các bạn ngồi soi hồn, các bạn làm pháp luân, có ai lấy bàn tán tới tính tiền không? Không. Nhưng mà mình không. Nhiều người không chịu, nói tôi uống thuốc à, tôi uống hết cái đó. Nhưng mà cái đó do đâu ra? Thuốc do đâu ra? Thuốc do cái thanh khí điển ở bên trên quá xanh vạn vật, rồi nó lấy chất này chất kia chất nào, nó phối hợp, nó đưa di chuyển ở trong cái bộ cơ thể ngũ hành của mình. Tên gì đâu? Bây giờ mình tại sao mình không hưởng? Mình hưởng cái kho vô tận. Thuốc men lưu đi qua Phật trị bệnh cho mình mỗi đêm, nếu mình ảnh bằng lòng công phu thì nó vượt phải, không có cái gì hết. Như tôi hồi trước tôi bị choáng mắt, đau tim, đau thận, tôi là người buôn bán, tôi đầu đủ chuyện hết, tôi biết, tôi nói thiệt sự thật, tôi không có giấu. Rồi nó bị cái bệnh đó, rồi từ ngày tôi bắt được cái này, tôi thấy ngày tôi uống thuốc tự nhiên, tại sao tôi uống? Tôi uống cho hết đầu tiền, cho hết đầu lực. Mà tôi cũng ốm như người bạn này, rồi lần nó hồng hào, nó mập cả lại. Ốm cái này là nó chán đời qua đạo, lần lần nó chán đời sẽ qua đạo. Dứt khoát rồi nó mới thấy cái sáng suốt phải trợ cái tối tâm, thì lúc đó nó mới bỏ trở lại nó mặc. Thành ra tôi nói rằng ăn cơm vô thì nó lên kilo. Đó, ăn cơm là nó lên kilo. Mà đâu có phải ăn nhiều, cứ một bữa mà ăn được hai chén như vậy là nó lên kilo. Là mình tối mình làm pháp minh, mình hít cái kia nhiều quá, nó đầy đủ, dưỡng khí điển là đầy đủ trong cơ thể, không có thiếu gì hết. Thành ra mình ăn cái kho vô tận của mình đã có sẵn và mọi người đã có sẵn. Nhưng mà ở thế gian họ dành việc từ ly từ tí. Mà ăn được cái kia quen rồi, bây giờ thấy cái đời là giả tạm. Bây giờ nghe nói giả tạm, nhưng mà hành rồi sẽ thấy ta giả tạm, nhiên hậu tìm hiểu sự giả tạm của mọi người ở xung quanh chúng ta.
Thương tâm tôi
cho nó rõ ràng, nó phải đi hết mê tín. Mê tín là ôm lấy mà ca tụng nó mới là mê tín. Còn phân tách ra nó đâu còn mê tín. Ta ôm lấy ca tụng cái đó là mê tín. Người ta nói duyên thượng nhân gian duy ngã độc tôn thì chỉ có ông Phật Thích Ca thôi, chứ mấy người này không có phần. Thế đó là không được, phân tách ra. Tại sao chỉ thiên thượng nhân gian mà duy ngã độc tôn? Thì thần khí điển trên trời bố hóa xuống hóa thành vạn vật, cấu tạo thành cái bản thể cho phần hồn tu trì để tự tìm hiểu cái thiện ác của nó, thì mọi người đều có kết luận. Ông Phật không nói như Phật tích tâm, ta là người, người là ta, thì mọi người đều hướng như ông Phật. Ông Phật là bình đẳng từ bi bác ái, cho ông Phật không phải riêng của một mình. Cho nên nhiều người họ cố chấp cái đó, họ đề cao cái đó, cho nên họ bị kẹt vì cái giới đó, cho nên mê tín. Mà phân tách ra thì mọi người đều đồng hưởng như nhà. Mà nhưng mà mình không chỉ tiến, tiến hay là không tiến thì do mình quyết định không.
Là muốn khỏi được trình đó, học từ từ. Nếu không có học lớp nào, thì phải xin nhờ cậu tăng hay phải có cách nào.
Tăng sao? Phá nhà thì ông chuyên môn rồi, phá miếu ông cũng chuyên môn rồi.
Phá
nhà tôi phá được rồi. Tăng sao?
Phá bằng cái cách nào? Phá cho người ta không dẫn.
Phá không giận là chỉ họ tự phá lấy họ, họ minh cảm lấy họ, rồi họ mới không giận. Còn họ chưa minh cảm lấy họ, thì họ giận chỉ không mình đùng đùng vô mình phá người ta. Nếu mà mình có phần điển mình phá người ta, mình phải biết mở. Thấy không? Biết bấm là phải biết mở, thì nó không có giận. Cũng như bây giờ chú ngồi biết đập bể vách tường này, chú ngồi xây vách tường mới, chú an ủi chủ nhà đó. Nó đâu có giận, còn chú đập bể vách tường, chú bỏ chú đi, thì chủ nhà nó phải giận chứ. À, phải không? Là mình phá người ta, mình phải biết mở cho người ta. À, còn khi mình chưa biết mở, không nên phá người ta. Phá người ta, mình hai cái cũng kẹt hết rồi.
Chúng ta hỏi con.
Mà chúng ta còn nuôi dưỡng trong cái thể xác á, thì nó thuộc về thức. Thấy không? Bị đậm chạm rồi nó mới hiểu. Khi cặp mắt của là thuộc về thần nhãn, của xuất phát, của ngó, của đậm cái cây kia. Tôi thấy cái cây kia rùng rợn quá, trong này thích. Nhãn ở đâu? Nói về đời thì tối tâm à, còn linh hồn là khác. Bên vô duyên nói linh hồn, không có nói về thần thức. Thần thức còn động lắm, dồn thấy sợ quá, dồn thấy cảm động quá khóc, đó là thần thức ở thế gian. Nói về trong cái cơ thể bản tánh thôi, nó không có mở trung ương. Còn mở trung ương không có nói về cái thần thức.
Thần thức với linh hồn khác
nhau, khác xa lắm. Bởi vì nó ôm cố bao nhiêu đó ở thế gian, nó là lỗi thần thức.
Thì tôi thắc mắc về cái cố
thấp, nó đi thấp, còn đi trung ương không có thần thức nữa. Duy nhi là không có thần thức nữa. Còn đằng này, cũng ôm cái đó, cũng thấy cái mặt nó rùng rợn quá ở trong này. Thích sợ hay là thích mến, nhìn cái phần đây thôi. Còn cái tên này nó không có, tên này nó không có đụng cụ được nữa, mà cụ lấy gì mà cụ phải sợ nó. Nó không có đụng cụ được mà cụ lấy gì cụ mê nó. Thấy không?
Thì tôi
thắc
mắc về cái chỗ
tâm tứ đại cái đó mà không? Thì cái gì nó cũng trở về không không. Họ dùng cái lý luận để tu thôi, chứ họ cũng có thực tiễn để hành, tìm hiểu muốn cái năng, cái quyền năng của trong cơ thể, trong bộ óc của họ. Rồi họ thấy cái chữ mật, mật tiền là tinh khí thần thức giác, chỉ biết cái giới đó thôi. Hiểu không? Rồi họ lý luận lấy cái tứ đại giai không mà đem việc áp dụng và lý luận, mà trong lúc đó không có thực hành để cởi mở. Thật ra họ nói đi nói lại, nói như cụ cũng nói lẳng quẳng rồi, cái gì thần thức, thần thức, thần thức, thần thức, rồi tàn thức, rồi rốt cuộc cái gì kêu mình tàn thức. Tàn là cái gì? Thức là cái gì? Cũng bất minh mà cũng nói tàn thức. Đó, cái đó là họ lấy cái lý luận của Đức Phật, vì cái lý thuyết tứ đại giai không, nhưng mà họ bất minh. Cái nguyên căn của tứ đại giai không, họ khám phá được cái tứ đại giai không rồi họ mới tìm tới thần thức. Rồi họ tìm tới thần thức đó, họ mới thấy cái linh hồn. Họ mới đi tới cái thần thức thì họ chỉ lý luận tới thần thức thôi. Rồi họ chưa đi tới thần thức hoàn toàn, họ tìm hiểu về cái và về mặt của thần thức rồi họ mới đi tới linh hồn. Còn mình ở đây đi tắt, đi vô biên, đi vô trong cái không không liền để tìm cái linh hồn. Đó. Thì thấy nó khác hơn với đằng kia, thực hành mà để thấy. Còn cái kia áp dụng theo cái lý luận của một người thành công, rồi cứ ngồi lý luận, không có lối thoát. Rồi đâm ra nó lấy gì chứng minh được linh hồn? Nó không có. Rồi bây giờ cụ hành cụ thấy sáng. Rồi một ngày kia cụ thấy cụ bay. Cụ mới nói à, tôi không nhìn thấy lúc nào. Chứ còn người cụ nói với người khác nói ông nó nói khùng. Làm gì có lúc nào.
Ông tu ông đắc mà bà tu bà đắc. À, ông Phật có nói với câu bản thân bất độ hà thân độ, mày không sửa cho mày chẳng sửa được ai. Thấy không? Mình tu thì mình được, mà vợ tu thì đỡ được.
Thấy không? À, thì cái câu người ta nói sẵn vậy mà họ không hiểu, họ cứ lý luận gì cái thần thức cái này kia cái nọ, rồi họ nói là tam hồn thất vía rồi gì, họ nói lung tung lý luận tập rồi cũng nói hết, cũng tập rồi cũng thấy cái đầu mình cũng nóng luôn, cái chuyện rồi mình cũng điên luôn, nó nói gì đâu không ra cái gì gốc, không có lối gốc. Bây giờ mình ở trong cái thực hành này đó, bỏ hết những cái đó, những cái văn tự, những cái lý luận người ta nghĩ là ông hay thôi. Bởi hồi nào giờ sách vở để lại nhiều quá mà dạy bao nhiêu ông thánh, dạy một người làm ông thánh mà chưa có ông nào làm được ông thánh hết. Bây giờ tôi thực hành, khai thác lấy tôi, để hòa cảm lấy tôi hiểu lấy tôi, chứ tôi không dám làm thánh, cũng chẳng dám làm thần, mà chẳng dám làm tiền, tôi hiểu lấy tôi trước đã. Tôi chưa giúp lấy tôi được đó. Tôi biết lấy rồi, tôi đánh tôi dạy con tôi dạy vợ tôi, mà tôi chưa biết dạy tôi tuổi này thì chưa biết dạy tôi. Bây giờ tôi phải trở về dạy tôi, tự trị trước đã. Rồi mới hiểu cái chuyện khác thì cụ phải buông bỏ tất cả những cái gì ở xung quanh, nó áp đảo cái tinh thần của mình và nó lôi cuốn cuốn cuồng trong cái chỗ không có giải thoát được. Rồi cụ muốn lý luận hết, cụ không có ra đi đâu được, cụ thấy không? Rồi cụ phải trở về cái thực hành. Và trong cái thực hành đó nó mới nhớ cái ánh sáng cụ thấy. Có sáng suốt nó mới có văn tự. Thấy không? Mà sáng suốt cụ càng ngày càng thanh thì cái văn tự càng ngày càng cao siêu. Thì cụ đừng có lo mà kiếm về trong văn thần. Thấy không? Cho nên người dốt ở đây tu rồi nó nói đi nói lại nó cũng chạy về tâm kinh. Nó không chạy xa cái kinh đâu. Nhưng mà thực hành mới có. Trước kia Đức Phật đã thực hành mới đọc được cái đó. Bây giờ chúng ta thiếu thực hành. Mà chúng ta ca tụng và lý luận cái đó hoài á, không khác gì cái mang đi tu thôi. Thấy không? Một ngày kia nó chùi hết những cái câu nói đó thì ta cũng gồm ta chứ chưa có biết gì hết. Thấy không? Bây giờ chúng ta thực hành để đi tập đẹp cái ánh sáng. Cũng có đuổi thì cũng có tập. Đừng có lo là tôi tu thương Phật, tôi tu thương Khổng Tử, tôi tu thương Thánh. Không có ông nào cũng vậy đó thôi. Trở về với cái linh điển của họ, trở về với cái xá lợi pháp quan của họ, thì lúc đó họ sẽ đi tập toàn năng tận kỳ. Nhưng họ mới ảnh hưởng được khác. Cái lúc mà tưởng tới chúng tôi không có dùng cái con tim tưởng được, nhưng mà lấy trung tim bộ đầu. Tại sao? Tới lúc đó phải dùng trung tim bộ đầu tưởng mới có cái cảm ứng ở bên trên. Là cái hỏi cái thanh điển của mình lên trung tim bộ đầu, ở trên kia người ta mới thừa tiếp cho được. Nhưng mà bây giờ mình có sẵn cái pháp luân để tự vệ rồi, thì tới bây giờ mà có cái gì rắc rối mình cứ tiếp tục làm pháp luân cũng được vậy. Nó hội lên hội đồng. Là cái phần thanh điển của mình nó hội lên hội đồng thì nó thừa tiếp với cái thanh điển của bên thiên tiên và bên chúng tôi, thì cái tai nạn nó không còn nữa. Người ta không có dệt cho manh giải mà chúng ta ngày nay có cái áo bọc hạnh diện như thế này, ai cũng tốt chính pháp đó. Ta chưa biết sửa ta, cho ta chưa biết dạy ta chưa biết khai thác lấy ta, cho nên ta ôm hận đau khổ suốt đời. Bây giờ phút lâm chung đi nữa cũng không biết đi đâu. Cho nên đây chúng tôi sẵn có cái phương pháp, coi cái phương pháp về thực hành cái giai đoạn đầu cho nó có sức khỏe trước tiên.
Ôi là niệm mấy hơi thở, và có nhiều người thì là biết ra là hai hơi thở, người thì biểu hít vô, người biểu thở ra niệm. Và khi làm pháp luân cũng vậy, có người thì biểu phải hít vô là chữ nam, người thở ra chữ mô. Mấy bạn nhỏ nói vậy.
Sống chứ không ta Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đã biết rõ mình cái trắng mực đen mà không có dạy thở mà không có dạy hết. Cứ tự nhiên đó thôi. Cái ý mình chỗ đúng về cái sống chứ không ta Nam Mô A Di Đà Phật. Đó chúng ta không phải là mê tín đâu không? Nhưng mà chúng ta đang hành cái pháp này để mở sống chứ không ta đó ra. Được tâm thông xuất phát ra. Bộ phận nào nó hòa cảm cho bộ phận đấy. Rồi bên trong chúng ta có phim mật, thủy quả thở và linh cảm. Thì sáu cái luân xa đó nó phải theo cái sự hướng làm việc của nó, quy nguyên về cái dự hướng làm việc của nó, nó mới minh định thâm động. Cho nên các bạn đang sơ hồ coi đủ sang kề răng làm pháp luân đường tiến, đó là thực thi để mở sáu cái luân xa đó. nhưng mà chỉ rõ cho các bạn biết là sau cái luân xa đó, cho nên các bạn tránh cái sự mê tín lầm tưởng hoặc tơ độ các bạn, cho nên các bạn không bị ma quỷ xâm nhập. Nếu mà các bạn tưởng rằng tôi tự khai thác với tôi thì không có ai mà xâm nhập vô bản thể các bạn, còn ma quỷ nó cũng xâm nhập vô trong sáu cái luân xa đó. Nếu cái sáu cái luân xa đó yếu thì nó tụ ở đó mà nó điều khiển, rồi sáu cái luân xa đó nó mạnh xuất phát ra thì không có cái ma quỷ gì mà có thể xâm nhập vô bản thể. Không cần các bạn phải học một cái bộ phép nào hết, tôi đã chỉ rất rõ ở trong đó. Các bạn cứ thở thường và chỉ các bạn nhớ rằng cái âm thanh về cái luồng điển của các bạn tu tới thanh tịnh khai thông ở bên trong, các bạn cái ý tưởng tới Việt Nam nó sẽ tự ngay cái trung tâm chân mày, mà ý tưởng tới chuyển mơ nó sẽ tự ngay cái trung tâm chân đỉnh đầu, và nếu tưởng tới chữ A nó sẽ tự ngay cái cương xa giữa hai tay tập, vì nó sẽ mở cái chữ dạng ngay chỗ trung tâm chân lực của mình. Đà thì tất cả những màu sắc vàng nó ống kiến phát quang ra từ lỗ chân lông, rồi nó xây chuyển bao vực cái cơ thể cách 40 thước mà quỷ không có tiến tới được. Bất hay thân tịnh ở nơi mình tứ hải nguyên gia, những cái đó nó chuyển đều rồi thì cái phần Phật là phần linh cảm giờ nó vừa vô đó khai thông tứ hải thì nó minh cảm cái quá trình hồi trước nó làm như cái gì, bây giờ nó mới thực hiện ra, nó thấy cái quá khứ và nó nhận định cái vị lai của nó. Và trước nó hung hăng giết người thì đó nó cũng biểu hiện ra cho nó thấy những cái tâm trạng trong lúc nó tâm phương mà nó thấy những cái chuyện tánh đồng thiên hạ này cái nọ là cái việc phá trình của nó đã làm. Có cái bản tính sân hận của tiền kiếp ngày nay xuất hiện cho qua mấy cái dấu đó rồi nó tiến vào cái vô ca. Cái quá khứ của nó hiểu lên nó rồi nó mới nhận định từ đây về sau không làm không giữ nữa, nó mới tiến tới cái lành. Khởi điểm lành nó sẽ có kết quả lành. Để cho các bạn rõ ràng cho phương pháp tù trong bài lạc vô nữa ra bài biểu này vũ kia nữa nó không, đó là đặt cái mục đích cho các bạn thấy chúng ta không có một người nào mê tín. Nam phủ lão ấu tu tu ở pháp này không có người nào mê tín. Sửa lấy mà đi, sửa lấy mà tiến, sửa lấy mà làm, chứ không phải ý lại nơi thần thánh hay là mau đi.
Cái vấn đề thời gian thở, nghĩa là họ vẫn thích thở thông thường thôi, chứ không phải là bắt buộc như thế nào hết.
Không có bắt buộc, nếu bắt buộc thì đã thấy rõ rồi.
Mình cứ ý mình nhớ thì đến đầu nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì mình điểm có tâm rất là thông, rất là dễ, có thể làm được.
Nó tốt, bởi vì cái điều còn nhẹ thì tự nhiên thì ông nhớ nữa, nó bắt buộc cháu ông lên trung ương à. Vì nó không có phải đi xuống đi nữa. Bởi vì nó ở hội đồng của trên trung ương rồi, ông cũng muốn nó còn phải tới à. Ông nói bây giờ tối nay tôi bỏ đi, tôi nghĩ biết một chuyện thì vẫn được, thật có chạy lên xe này. Mà đối với cuộc đưa, đối tôi, cho nên mình phải kêu là chú ý thì đánh đầu. Mà đối tôi phải giữ trong con tim, niệm mật cũng niệm ngay trong con tim. Đó, nó làm lỗi sợ. Đặt cái vấn đề đó cho nó làm, nó luôn đi người, nó mở rồi sau này nó hội đồng lên trên. Quen rồi, thì giờ muốn chớ cũng muốn tôi chăm được.
Rồi có nhiều khi mình chuyển pháp luân, mình chuyển không vô. Rồi mình ngồi nhớ Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu thì mình chuyển pháp luân nó
vô. Nó không, bởi vì cái niệm nó đã tự lên tới chân rồi. Mà nhiều khi mà nhiều tưởng nó nói chưa có kịp làm pháp luân nó đã mê rồi, nó lại còn nhẹ hơn nữa. Nhưng mà phải làm một hai cái, bởi vì mình có ăn thực phẩm này đi cái nọ, mình vô mình sẽ nhiều nhất. Lấy cái ngũ sắc vô quan, nguyên sắc quyền quan, rồi hóa giải cái luật sanh sinh hóa hóa ở trong những cái vật chất mà nó trụ trong cơ thể của chúng ta. Không có nghe là cái đó được. Bây giờ bà muốn biết muốn làm thì nó chắc chắn hơn. Thì bà tu cái pháp này, bà soi hồn thì cũng khác gì bà soi căn. Đi với minh định thì bà biết cái quá trình của bà, bà kêu lợi nhiều lắm chứ không phải mới đâu. À, tám phương trời mười phương Phật, không nợ ai cũng nợ nợ đầy mình, nên chúng ta đang ngồi đây cũ cũ ở đây. Mà tìm một cách sửa chữa. Trong bữa tiếng nở có một ông rồi, thấy không? Thành ra bây giờ nếu mà bà tu ở đây rồi nó lên thì nó sáng suốt rồi, bà sẽ thấy. Tuy nhiên là ở chỗ gì, thấy không? Nó nơi cái điểm thôi, về cái hướng nam là cái tổ xuất phát, cái luồng điểm đó, thấy không? Thì tôi bên đây nó mau hơn. bị tiếp xúc ra điện thì điện dẫn điện nó mới tiến.
À, còn mà đi ngó mặt trời lặn lên tay thì đi vô tay phương, cái đó là sai. Cứ tưởng tượng cái xúc tác vậy thôi, cái làm chuyện đau ở đằng này không có tính, nhưng mà hành ở đây rồi sẽ thấy nhé. Thì bây giờ bà muốn tu thì tu cái pháp này nó sẽ mở ra và nó phải đi về hướng nam. Khi bà xuất phát lần điển ra thì lần điển tay kia nó giúp, nó đem bà đi lên. À, từ cái điển nó trợ duyên nó giúp mà đi lên được. Còn đừng đi chặt cái hướng khác thì nó sai lầm. Nhưng hiểu, tình hiểu tốt hơn là nhờ người ta chỉ cho mình. Rồi cái ông đó đi xoay căng với bà tiếng nợ kia hai tiếng. Bây giờ bà tới bà thiếu nợ, bà nói, bà tới bà hỏi tôi, chứ tôi còn thiếu nợ ai không tám. Chứ nói bà thiếu nợ tôi, bà muốn tới gặp tôi đây. Phải không? Của tôi nó lá cũng được đi. Đó. Rồi chính cho ông cái xoay căn cho bà, chứ hỏi cái căn ông không thiếu nợ ai. Nhưng mà ngồi đây ông nói chuyện kiếm cái căn của tôi. Thì ông cũng biết ông thiếu nợ ai. Đó. Cho nên mình tu, cho nên được sáng suốt. Đức Phật qua âm cũng vậy. Ngài không có cái vụ mê tín mà Ngài tự sửa tới cho Ngài càng ngày càng sáng suốt. Ngài biết việc của Ngài, Ngài mới làm việc được. Còn Ngài không biết việc của Ngài là sao Ngài làm việc được. Sao? Mình biết sự sáng tối của mình muốn sửa, còn biết sự sáng tối của mình làm sao mình tiến. À, cho nên cái phương pháp của chúng tôi ở đây nó đi ngay như vậy đó. Không có mê tín, không có đi lại nào Ngài nào hết. Nghiên cứu để mà có sự sáng suốt, mà biết lắng, biết lặng, mà biết giấu cấp tiền để ăn cơ nhà, cơ chân, thì mà có sức khôn hơn rồi, đó là cái sáng suốt. Mà bây giờ bổ cái sáng suốt càng ngày càng tiến lên, nó hòa cảm với trời đất. Hỏi chứ, cái đó là cái vốn, nó còn nhiều hơn cái đồng tiền ở thế gian, mà nó còn sáng suốt hơn cái giấu đức của mình. Đó, mình mới biết được cái tiền căn sai lầm của mình. Càng ngày càng sửa, nó càng tiến, nó càng thông minh và nó không có mê tín nữa. Nên rốt cuộc thì tất cả mọi người xuống thế gian đây, ai cũng thiếu nợ. Thiếu nợ 9 tháng mà ngày cha mẹ đã tạo thành một cái thánh thai, cái nhân thai ở thế gian. À, rồi nó kết sinh ra, bà từ ngày biết ăn thì bà đi thiếu nợ gạo, thiếu nợ cơm. Biết ăn thì thiếu nợ thịt, thiếu nợ rau, thiếu nợ bún, thiếu hết. Bây giờ chỉ có cái phương pháp, mình tu sửa để cho nó điềm nhiên. Cái luật vay là luật trả, mình cũng có bám sát, cũng cố giữ cái đó mà đâm ra tranh đấu tham sân, mình phải giữ trả, phải trả lại đối với từng tâm, ban bố cho những người khác và ban ra mình chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành cũng như là mình trả nợ. Thế rồi mình nói là tại ông đó nói tôi giữ nợ ông là tôi mới cần làm trả cái chút mấy mà tôi trả. À, không trả cũng phải trả. Lỡ lấy ổng rồi mà nấu cơm cho ổng ăn, cái kệ ổng khỏi. Nha, không ai được hết. Nha. Trả quả thì bất cứ giờ phút nào mình cũng trả quả hết. Chỉ có chồng, có con thì cũng phải có trả quả trong đó. Nha, có vay mới có trả. Chúng ta không có vay, không có tự ở thế gian. Không có giam hãm trong cơ thể này. Chúng ta lôn ra trời đất nhiều quá, rồi bây giờ trời đất nó giao cho mày đi sổ nợ đó, mày làm sao mày làm. Cả một bản thể đó, ở trong đó có nước mưa gió đất đầy đủ hết, rồi mày làm sao mày làm, cái sổ nợ mày lớn đó, mày làm sao mày làm. Thì lúc nào mình cũng là người trả quả, phải lo thanh toán, không chuyện này thì chuyện khác. Chỉ có chị đánh tôi sung sướng, tôi bây giờ thương là sung sướng, giàu có như ông đó, tôi ngủ 7 ngày phải đi, tôi sung sướng đúng không? Mà chơi thì có tiền khi chỉ nằm nó ngủ 7 ngày mới đi ngủ được thì chúng ta đi chơi mới làm chuyện này chuyện nọ. Cái lũ bay cá nó xuất tẩy của mình. Đó. Rồi bây giờ cái tu này nó còn cả gì nữa. Cái tu này chúng tôi phải biết bỏ tất cả những cái gì và chỉ thanh toán mong chấp. Và là nhiều khi những người bạn tu ở đây rồi nó bị mất cuốn tiền nên nó thử cái lòng nó có như thế nào. Nó có đau đớn không? Mà khi người nó biết không đau đớn là nó biết hồi trước nó đã gạt người đó mới lấy lại. Nó trả, nó cho người ta mượn, người ta không trả cho nó là cũng như nó trả nợ cho người đó rồi nó sẵn một mối. Rồi còn nhiều mối nữa nó phải trả. Và đó có người nó sẽ đi trong cái tình tâm và trong cái tình hành lặng anh. À, có chồng, có con là cũng là trả hết. Chứ không có người nào khi mà nói, tôi sung sướng rồi. Tuy nhiên là ổng nuôi tôi, ổng đâu có nuôi gì. Hai người cộng tác, mà mỗi người đều gánh một gánh nặng hết thì không có người nào khi mà cái tâm hồn được tỉnh ra. Có chồng, có con, có gia đình, ai cũng có một cái nặng. À, phải trả cái đóng góp chung. Mà chấp nhận để trả thì tự nhiên nó tiến. Còn không chấp nhận để trả, nó mang thêm một cái tật xấu, một cái tánh xấu. Rồi độc tài, nó gây thêm cái tiền nhiên, cho kiếp sau nữa. Cái nợ trả không biết. Không thấy nào trả giết được hết.
Cho nên cái pháp là này, mọi người tu chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng hoàn. Tôi thấy tôi có cái kho vô tận, tôi thấy thấy có cái chữ thanh kính trời đó, cho tôi không có ai có thể gạt tôi được hết. Cái đó là cái đại nguyện gì để cho tôi. Nhưng mà nếu tôi cứ tâm đúng hướng, tất cả nó sẽ đem tới sự sáng suốt của tôi. Và cái may mắn nó sẽ đem tới sự sáng suốt của tôi. Tôi lấy tiếp các nghĩa giải bình tâm mau lại, hay thì tôi thắc mắc chẳng tiếp. Nó gây cho tôi cái tâm xấu. Cho nên cái tu ở lần này, sơ hồn pháp luân nó làm cho người càng ngày càng tinh tĩnh, càng tinh tĩnh. Rồi nó không cần phải đi đâu tìm họ nào chứ tự chính nó chứ tự nó. Ở hoàn cảnh nào nó chấp nhận rồi nó sẽ qua. Ở cái tối tâm là nó chịu qua cái tối tâm qua cái hầm đó 2 cây số, mà nó đi hết cây số rưỡi rồi còn nửa cây số nữa nó mới thông. Chán quá tôi không đi, nó trở lại thì nó thêm 1 cây số rưỡi, nó thành 3 cây, mà nó tiếp tục nửa cây số nữa nó đi ra tới ánh sáng. Cho nên cái pháp này phải tiếp tục chấp nhận để đi, tự nhiên nó đi ra ánh sáng. À đừng có than khổ với cả đất, cái khổ là cái may mắn, mà mình muốn được cái khổ là cái sung sướng, không còn khổ nữa. Chấp nhận cái khổ là cái sung sướng. Không phải cả mà anh chỉ xuống từ bầu la đi cảnh của chúng đi qua thì nhờ đỡ biết được nguyên nhân, thì khi vượt qua biết được nguyên nhân thì mới tới sự thực hiện. Cho nên cái lần này xuất hồn tới hồi đó chị trả rồi chị mới thấy đương đi thì tan rã rồi vần hồn trở lại là trả thì luôn kiếm của cái tầng lớp đó mình mới kiếm lên kiếm xuống cái thằng kia bên trên cũng phải trả hết. Tôi cái quả tiễn thì nó đi bay lên lớp này, nó bắn lên kia nó nổ, cái vỏ nó rớt xuống cái tầng đó. Rồi nó tới cái tầng kia nó phóng một cái nữa, nó mới đi lên xuống tầng kia rồi, nó mới bỏ cái xác xuống cái tầng thấp. Mà cái phẩm khí ở dưới nào thì nó tự hài như lên, rồi nó mới tiến lên cùng tầng được. Thì chúng ta đi như vậy đó. Cho nên đi sơ hầu thì làm pháp luân, tại sao nó ra mồ hôi? Đánh đổ nó đi. À, rồi sau này nó hết mồ hôi thì tại sao thì thấy ánh sáng? Mà ánh sáng đó bắt đầu mới thấy sáng, sau này nó luôn. Nó thuộc về phần trường bỏ đi rồi nó sẽ ánh sáng sáng hơn nữa. Rồi cái lúc sáng đó rồi sau này một thời gian nó thấy sáng, rồi nó thấy luôn nữa. Rồi nó bỏ cái lớp đó, nó lại lên cái ánh sáng nữa. Nó đi mãi, mãi tam và tam thiên thế giới này. Và ăn bao từng giờ nó phải đi. Đi mãi mãi. Cho nên Phật Pháp vô đi tu là cũng phải tu. Vì Đức Phật tu đến ngày nay, ngày cũng phải tu. Nếu làm biết thì nó ô trường. Cho nên cái phương pháp này những người mà tu quen rồi nửa đêm bỏ muốn không tu cũng được, nó phải ngồi. Còn nếu mà nó không tu nó thấy nó dơ giấy, nó nặng nề làm cho nó mệt nhọc, nó thấy sung sướng thế nào hết. Nó hành vào một thời rồi nó thấy nó sung sướng thế nào. Càng ngày càng siêng năng, và siêng năng mới trả nợ nổi. Còn làm biến thì nợ nó càng trần cấp nợ thêm.
Thấy cái đi đủ của nó mê một tuần lễ đầu tôi suy nghĩ tôi không hiểu được cái ý nghĩa đó là gì. Ở tuần lễ sau tôi bàn với ông Minh thì nếu cái đủ đó mình lấy cái chữ hát nó là cái túc, túc là đủ. À, như vậy là cái nghĩa gì tôi mới dựa theo bên tâm tôi suy nghĩ thì thấy cái chỗ mà có câu chế túc thường túc, chế túc giả bằng chuyện việc lạc, bất chế túc giả